Lời của Chúa sẽ được tuyên đọc trong sách Luca, đoạn 22, đoạn 2 từ câu 22 tới câu 40, nhưng mà tôi chỉ đọc từ câu 25 tới câu 35. Lời của Chúa chép như thế này. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em đồng đứng lên, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Nếu quý ông bà, anh chị em có Kinh Thánh, xin đồng đọc với tôi. Và ở trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trong đời sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm thấy Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đang làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự tranh cãi. Về phần ngươi, còn một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời hội chúng đồng an tọa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tạ ơn Chúa, buổi lễ Giáng sinh hay là cái ngày Giáng sinh hay là cái chương trình Giáng sinh của Hội Thánh hôm thứ Ba vừa qua đã hoàn tất. Trong ngày khi tôi lái xe đi vòng vòng trong khu xóm của chúng tôi, tôi thấy cái thùng rác bắt đầu có chứa rất là nhiều đồ trang hoàng. Ngay cả có những cây Giáng sinh cũng đã được quăng vô thùng rác rồi. Như vậy cái mùa Giáng sinh thực ra đã xong chưa? Có nhiều người là xong rồi. Hội Thánh chúng ta thì có thể tới 1:30 ngày hôm nay là xong cái Giáng sinh. Thành ra quý ông bà anh chị em có cơ hội chụp hình trang hoàng Giáng sinh sau cái giờ nhóm này vào cái giờ ăn trưa. Tại sao cái giờ ăn trưa là chúng ta dẹp hết tất cả những cái trang hoàng Giáng sinh để bắt đầu chuẩn bị cho ngày gì quý ông bà anh chị em? Ngày Tết Việt Nam. Ngày Tết Việt Nam Hội Thánh sẽ tổ chức vào ngày 26 Tây Tháng Giêng, ngày mùng 2 Tết. Thành ra Tết, nhưng mà Giáng sinh thật sự đã hết chưa? Thành ra sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học cái bài học trong Luca đoạn 2 từ câu 22 tới câu 40. Tôi chỉ chú trọng từ câu 25 tới câu 35 để học bài học về ông Simeon, để coi thử chuyện gì xảy ra sau Giáng sinh. Và hy vọng chúng ta học hỏi những cái bài học giúp đỡ chúng ta, để rồi chúng ta có thể suy nghĩ rằng cái ngày Giáng sinh đã hết chưa? Có nhiều người hết rồi, nhưng mà thực ra cái ngày Giáng sinh vẫn của Chúa Giêsu Christ vẫn tiếp tục. Có ba điều tôi sẽ trình bày: ước mong thọ nguyện, ánh sáng cho muôn dân và sự liên hệ với Chúa Giêsu Christ qua cái đoạn kinh văn sáng hôm nay. Chúng ta cầu nguyện một lần nữa. Chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào, nhắc nhở chúng con về đời sống của chúng con, sự tin kính của chúng con, để nhắc nhở về sự Giáng sinh của Chúa không phải chỉ xảy ra trong một đêm, một ngày rồi hết, nhưng mỗi ngày trong đời sống chúng con. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, những lại thật trong lời của Ngài, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong đời sống mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em đọc từ cái câu 22 thì chúng ta thấy cái luật pháp của Môi-se quy định về sự tinh sạch của người đàn bà sau khi sinh con. Nếu quý ông bà anh chị em có nghiên cứu trong sách Lê-vi-ký bắt đầu từ đoạn 12, thì có chép về những cái luật lệ này. Thành ra bà Mary phải chờ tới 40 ngày mới đem Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng con trai đầu lòng lên Chúa. Đây là cái luật lệ của Chúa vào cái thời đó. Và người đàn bà phải cần tới 40 ngày và phải dâng những cái của lễ để được công nhận là tinh sạch. Một việc rất là lạ lùng đã xảy ra trong cái đền thờ gặp ông Simeon. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trong đời sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trong người, trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết được khi thấy Đấng Christ của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước khi để mà hiểu phân giải cái đoạn này thì chúng ta cần phải biết cái tên Simeon có nghĩa là gì. Tên Simeon có nghĩa là lắng nghe và vâng lời. Mỗi cái tên mà kể hay là ghi ra trong Kinh Thánh đều có một cái ý nghĩa. Simeon là người biết lắng nghe và vâng lời. Simeon trong Kinh Thánh hay là lịch sử ghi lại là ông là một người công bình, đạo đức, và ông sống trong cái sự điều động của Đức Thánh Linh. Thành ra cái tên của ông gọi là ông biết lắng nghe Đức Thánh Linh phán và vâng lời Ngài. Khi đọc Kinh Thánh thấy cái tên Simeon, tôi suy nghĩ lại. Tên Hồng Sơn có nghĩa là gì? Tên Lan Phương có nghĩa là gì? Tên Khương có nghĩa là gì? Kinh Thánh nói Simeon là lắng nghe và vâng lời. Mỗi quý ông bà anh chị em, khi cha mẹ đặt cái tên, có cái tên của mình, cái tên đó nó gắn liền với cái con người của mình. Cái tên đó hậu thế, khi nghe cái tên đó, họ suy nghĩ cái con người của mình là con người gì. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Tới một lúc nào đó chúng ta đi, Chúa kêu gọi về, chúng ta không còn ở trên trần gian nữa. Con cái, những người thân, những người trong gia đình, những người bà con, hàng xóm của mình, khi nghe tới cái tên, họ nghĩ cái gì? Ông đó, bà đó như thế nào? Nhưng mà nghe cái tên Simeon vào cái thời đó, hay là trong lịch sử ghi chép lại, Simeon là người lắng nghe và vâng lời trong cái sự điều động Đức Thánh Linh. Và trong lịch sử ghi lại, Simeon là người có học thức, là người có kiến thức, người gần gũi với Đức Chúa Trời. Và ông Simeon, ông mơ ước cái điều gì? Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi sao? Thấy Đấng Christ. Quý ông bà anh chị em phải trở về lại trong lịch sử, khi mà đọc trong Esai thì lời tiên tri của Esai, nếu mà đọc từ đoạn 42 thì có hứa, từ đoạn 42 tới đoạn 52 thì có hứa, cái này là xảy ra 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, thì có hứa là sẽ có một cái đấng cứu thế ra đời. Và dân sự của Chúa đã chờ 700 năm chờ hoài mà thấy chưa có xảy ra. Và cái cụ Simeon ở đây ao ước cái điều này sẽ xảy đến. Ao ước điều gì? Là sẽ lúc sẽ yên tâm nhắm mắt, có sự vui thỏa và thấy được cái lời hứa quý báu của ba ngôi Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa đã được xảy ra, được thành tựu, và cũng xảy ra cho cuộc đời của ông nữa. Thành ra Đức Thánh Linh cho cụ Simeon này biết cái ước mong của cụ sẽ được thoại nguyện trước khi nhắm mắt lìa đời. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ. Nếu đó là ước mong của ông cụ Simeon thì ước mong của con người chúng ta là như thế nào? Kính thưa quý ông bà anh chị em, ước mong trong cái cuộc đời của con người nhiều thứ lắm. Quý vị không biết sao, trước khi tin Chúa, tôi biết về Chúa, tôi ước mong nhiều thứ lắm. Tôi muốn học thành tài, tôi đi làm việc, rồi tôi làm nhiều tiền, tôi được thăng quan tiến chức, tôi mua nhà mua cửa. Nếu tôi cưới vợ, tôi phải cưới vợ một cái người thật là xứng hiệp, đẹp. Nếu mà tôi có con thì con nó cũng phải chụp hình, nó cũng phải đẹp đẽ chút xíu. Ước mơ rất là nhiều quý ông bà anh chị em ơi. Và quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này, mình càng lớn tuổi đó thì cứ ước mơ hay là cứ ước vọng nó thay đổi, nó tăng trưởng theo cái thể chất, cái cơ thể. Hôm thứ Sáu vừa rồi đây tôi đi dự một cái buổi tiệc với con cái Chúa, buổi tiệc cuối năm. Đó, những người lớn tuổi thì toàn là nói chuyện cao máu, cao mỡ, cao đường, làm sao để mà hạ xuống. Cái cơ thể nó thay đổi, thành ra cái ước mơ là tôi đi gặp bác sĩ là blood pressure nó phải dưới con số đó, đường nó phải dưới con số đó. Thời trẻ tuổi đâu bao giờ suy nghĩ chuyện đó đâu. Thành ra cái cơ thể nó thay đổi, cái tuổi tác nó thay đổi. Càng lớn tuổi tự nhiên cái nhân sinh quan, cái nhìn cuộc đời, nhìn gia đình mình, nhìn cái việc xung quanh nó thay đổi. Cái chiều hướng của tâm hồn cũng thay đổi nữa. Đó. Rồi cái sự càng lớn rồi đến khi mình càng đọc sách, càng mở mang trí tuệ, càng thay đổi trong cái ước vọng nữa. Rồi ngay cả cái hoàn cảnh sống. Cái hoàn cảnh sống nó cũng thay đổi con người, cái ước vọng của con người nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không biết quý ông bà anh chị em sao, nhưng mà tôi nói chuyện rất là nhiều người cho ý kiến. Có nhiều lúc con người của chúng ta ngơ ngẩn, ước mong hai thứ cùng một lượt. À, ví dụ nhìn con gà mái nó ấp trứng. Dạ, tôi có nuôi 4 gà nhưng mà gà không có ấp trứng, chỉ đại trứng thôi. Nhìn con gà nó ấp trứng thì khi mà gà ấp trứng thì cái kết quả là gì? Trứng nở ra gà con, nhưng mà đầu óc cũng lại ước mơ ăn thịt gà lộn, muốn ấp trứng để nó ra con và đồng thời thích ăn hụt và gà lộn. Thành ra vừa thèm ăn hụt gà lộn và vừa ước mong một bầy gà. Thành ra đôi khi trong cái ước mong phải làm cái quyết định. Và mỗi người có những cái quyết định riêng tư. Có thể bỏ những cái ước vọng nhỏ để mà đạt được cái ước vọng lớn. Cái đó là cái tánh khí của con người, quý ông bà anh chị em ơi. Có nhiều người tôi gặp nói chuyện, có những cái lúc ước mong này chưa có đạt được là đã có ước mong khác rồi, là nó khổ triền miên. Mà vừa đạt được cái ước mong này chưa tạ ơn Chúa, đọc chương trình ước mong kế tiếp rồi, bắt đầu lo lắng cho cái chuyện kế tiếp, khổ triền miên. Sách Thánh Hiền Việt Nam cũng có cái câu như thế này: con người đến một cái tuổi nào đó dục vọng và ước vọng sẽ nguội dần, và cái nắp quan tài là cái cánh cửa để khép kín dục vọng, để con người ra đi trong hối tiếc của một giấc mơ không trọn. Tôi xin đọc lại, cái này là nhà Hiền Triết. Con người đến tuổi nào đó dục vọng ước muốn sẽ nguội dần, nắp quan tài là cánh cửa khép kín dục vọng để con người ra đi trong hối tiếc của một giấc mơ không trọn. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, cái cuộc đời của Simeon, cuộc đời của Simeon là chỉ mong thấy được đấng cứu thế. Vì nếu mà không có đấng cứu thế thì cái cuộc đời này có nghĩa là sao? Giống như Nguyễn Công Trứ nói, 36.000 ngày là mấy, gọi phù du trông thấy cũng nực cười. Thành ra nếu mà cuộc đời một người mà không có Chúa Giêsu Christ, không có thấy đấng cái cứu rồi đó, cái cuộc đời này là Nguyễn Công Trứ nói chứ không phải Mục Sư Sơn nói, 36.000 ngày là mấy, gọi phù du. Không có đấng cứu thế thì nhân loại sẽ bước vào quả chết, không có yên tâm. Đó là lý do tại sao mà khi mà cụ Simeon đó, được Thánh Linh cho biết sẽ thấy đấng cứu thế trước khi chết, thì cụ Simeon cảm thấy cái sự thỏa lòng, thỏa nguyện. Nên nhớ cái câu tên đó là trước khi ông thấy đấng cứu thế, rồi ông mới vào đền thờ rồi mới gặp. Thành ra thỏa nguyện trước khi đấng cứu thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Đức Thánh Linh. Thánh Linh đang diệt ngự ở trong lòng hay là trong tâm linh của từng con cái Chúa. Thánh Linh ngày nay khiến cho thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự không bình và sự phán xét. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể cáo trách được tội lỗi trong lòng quý ông bà anh chị em mà thôi. Con người không có làm được điều này. Tại vì con người mình, cái tánh khí mình dối hay lắm. Tội gì tội thế nhưng mình ngoài tỉnh bơ, không ai biết cả. Nhưng Đức Thánh Linh nhắc nhở trong lòng con dân Chúa để con dân Chúa có thể thấy được tội lỗi của mình. Thì lúc đó mới có thể cáo trách tội lỗi. Nhưng mà khổ thay, nếu mà khi Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi mà mình lại là có cái thái độ bào chữa đó, mình bào chữa cũng rất là hay. Cái tội tôi về nó nhỏ xíu à, còn tội khác nó lớn lắm. Nếu mà bỏ cái căn tội tôi là nó dày, tội dày. Thành ra vì cái sự bào chữa đó, thành ra đôi khi chúng ta phủ nhận cái công việc Đức Thánh Linh. Chúa không có sự dạy được. Và đôi khi chúng ta có thái độ bào chữa về đổ thừa cho hoàn cảnh, về thời thế, về tâm trạng, về xã hội, vân 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 vân. Và quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta sống ở trong một cái xã hội, là một cái thế giới tội lỗi. Mà nếu mà chúng ta an tâm về cái tội lỗi, mà khi Đức Thánh Linh nhắc nhở, chúng ta sẽ có vấn đề. Tại đôi khi tiếp xúc với một số người, thì nhiều người nói, so sánh tội tôi cũng còn nhẹ lắm, nhiều khác nặng hơn. Mà tôi cũng có đạo đức nữa, thấy không? Mới vừa rồi đây, cộng đồng tuyên dương tôi, cái gì đó rất là tốt lành. Cộng đồng tuyên dương, như vậy tôi là còn khá hơn nhiều người. Thành ra đôi khi chúng ta lầm lẫn, con cái Chúa đọc lời của Chúa trong cái Simeon này để tránh, phải tránh cái sự lầm lẫn giữa cái đạo đức của con người và cái sự Thánh Linh nhắc nhở trong lòng của chúng ta. Còn nếu không thì không có tự cáo. Nếu con cái Chúa không có tự cáo được, Thánh Linh nhắc nhở không có tự cáo về tội lỗi của mình, thì mình đòi nhắc nhở ai khác đây? Nếu quý ông bà, anh chị em nghĩ rằng mình là thánh đồ, mình là như Chúa vậy đó, thì không cần Chúa Giêsu. Nhưng mà khổ thay, chúng ta là con người, mà con người là tội lỗi, sinh ra là tội rồi. Không ai bày nói dối cũng đã nói dối rồi, không ai bày cho tham lam cũng đã tham lam rồi. Thành ra con người chúng ta là con người tội lỗi, không có thể tự cứu mình được. Đó là lý do tại sao chúng ta cần Chúa Giêsu Christ. Cái ước mong của con cái Chúa là như thế nào? Tôi cầu nguyện Chúa như thế này. Tại vì cũng giống như là Simon nói, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa qua đời bình an theo như lời Ngài, và con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Là cái ước mong của con cái Chúa là phải gần gũi Chúa Giêsu Christ mỗi ngày. Để mà, giống như tôi thường thường lặp đi lặp lại, để mà đồng nhịp tim với Chúa Giêsu Christ. Để mà cả có thể cảm thấy được cái sự thống khổ của Chúa khi nhìn những người vấp ngã ngoài kia. Tại họ không có Chúa. Và quý ông bà anh chị em có ngọn lửa của Thánh Linh để mà nhắc nhở, để mà có thể tỏ bày, để cho giúp đỡ người khác thấy được cái sự xa cách, hay là trong cái sự tối tăm mà khi không có gần gũi được ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra tôi rất vui khi mà các cơ đốc nhân hay con cái Chúa không xin Đức Chúa Trời cho mình qua đời bình an giống như Simeon ở đây. Bởi vì biết Chúa còn cho mình sống ở thế gian để làm sứ sáng của thế gian. Matthew đoạn 5 câu 14 chép như vậy. Để làm gì? Để làm chứng về Chúa cứu thế Giêsu Christ, để truyền bá tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho đến cùng trái đất. Cái đó là đại mạng lệ trong công vụ sứ đồ. Và khi cơ đốc nhân hoàn tất công việc Chúa giao cho làm, thì Ngài cho phép cơ đốc nhân qua đời bình an. Thành ra những cái câu kinh thánh, phước cho những người chết là chết trong Chúa, Đức Thánh Linh phán, phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhập và việc làm của mình theo sau. Khải Huyền đoạn 14 câu 13 chép như vậy. Thành ra cái ước mơ của con cái Chúa thì phải đồng nhịp tim với Chúa, thấy được cái sứ sáng mà Chúa đã dùng quý ông bà anh chị em để truyền cho những người đang đi trong sự tối tăm. Nói một cách khác, để làm chứng về Chúa cứu thế Giêsu Christ cho mọi người, để truyền tin lành cứu rỗi Đức Chúa Trời cho đến cùng trái đất. Bởi vì lời của Chúa cũng chép tiếp, ánh sáng cho muôn dân. Thành ra ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, lạy Cha, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Ngài qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, và Ngài đã sắm sửa đang làm nên ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel, dân Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái cụ già Simeon này khi mà gặp Hà Nhi Giê-xu tại đền thờ, thì ông đưa tay ra, ông đón nhận, ông bầm ấm, rồi ông linh cảm Thánh Linh, thật ra ông ngợi khen Đức Chúa Trời, câu kinh thánh chép như vậy. Ông cụ Simeon này an tâm qua đời vì ông biết rằng ông được sự cứu rỗi bởi Chúa cứu thế Giêsu. Khi mà tôi đọc tới đây, nếu mà cụ Simeon an tâm qua đời thì biết chắc ông được sự cứu rỗi của Đấng Cứu Thế Giêsu. Thì cái câu hỏi trong lòng của tôi, nếu Chúa cất quý ông bà anh chị em đi hôm nay vì cái lý do nào đó, quý ông bà anh chị em có biết chắc chắn mình lên thiên đàng hay là mình có sự cứu rỗi hay không? Có chắc chắn điều này hay không? Nếu mà không chắc chắn, phải cần xét lại. Phải xét lại. Tại cụ Simeon này mong ước chờ đợi, và cái giây phút Kinh Thánh chỉ biết nói là cụ già thôi. Mình không biết là có thể 80 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi. Hay là cụ già cái thời đó có thể là 50 tuổi, 60 tuổi. Mình không biết được. Cái thời đó là cái thời chết sớm. 50 là thấy là già rồi. Thì có biết chắc cái điều này không? An tâm. Nếu ông biết chắc chắn sự cứu rỗi, thành ra cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa hay là mỗi người ngồi trong phòng nhóm này phải biết chắc chắn về điều này. Bởi đây là lời Chúa nhắc nhở. Nhưng mà cụ Simeon này không có những là chắc chắn an tâm cho mình, nhưng mà đồng thời ông vui mừng cho cả nhân loại. Câu Kinh Thánh kia, vì biết chắc Đức Chúa Trời đã sắm sửa, tức là Đấng Cứu Thế, đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà dân Israel đọc cái câu Kinh Thánh là họ hiểu liền. Tại vì họ biết lời tiên tri của Esai 700 năm trước đây. Tại vì lời tiên tri nói là dân ấy đi trong chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng của sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Esai đoạn 9 câu 1 câu 2. Dân sự lúc đó biết điều này. Thì trở lại, dân sự ngày hôm nay trong Hội Thánh Chúa có hiểu, có rõ điều này hay không? Thành ra khi cụ Simeon linh cảm xác chứng về hài nhi Giêsu là ánh sáng lớn mà tiên tri Esai đã dự ngôn, thì chính Chúa Giêsu cũng đã tự nhận Ngài, trong văn đoạn 8 câu 12, Ngài là gì? Sự sáng của ai? Của thế gian. Chúa Giêsu đã xác nhận lại cái điều này. Thành ra quý ông bà anh chị em, khi mà nói về sự sáng á, thì cũng phải rõ ràng điều này. Cái sự sáng rất là cần thiết cho cái sự sống. Thành ra sự sáng và sự sống đi chung với nhau. Cần thiết cho sự sống. Nếu không có sự sáng thì sao? Không có sự sống. Nếu không có sự sáng thì không có sự sống. Thành ra cái sự sáng và sự sống luôn luôn đi chung với nhau. Nói về tinh thần thôi. Mình nói về cái người chưa tin Chúa. Khi nói tới sự sáng đó, thì những người chung quanh suy nghĩ điều gì? Nếu mà con cái Chúa khi suy nghĩ tới sự sáng á, thì chúng ta suy nghĩ điều gì? Có một số quý ông bà anh chị em ở trong trại học tập rồi, hoặc là đôi khi đi những cái du hành, đi qua những cái đường hầm đen tối đó, thì chờ cái gì? Chờ cái sự sáng. Cái sự sáng nói lên cái sự hy vọng. Ở trong sự tối tăm, tự nhiên đi trong cái đường hầm đó, tự nhiên có quẹt bực lên, thấy cái ngọn lửa lóe lóe, thấy sự hy vọng. Đi trong cái đường hầm đen tối, nó quanh quanh như thế này, cái tự nhiên thấy có cái đốm sáng rồi, chắc là có lối ra. Thế nếu mà chạy trong cái đường hầm tối thui, chạy hoài không thấy. Không biết quý ông bà anh chị em sao, chứ tôi một hồi là mình tự nhiên mình mất tinh thần, mình run, không biết đi có lộn đường hay không nữa. Tại vì không có thấy được cái sự sáng. Thành ra mọi người đều trông chờ cái đốm sáng cuối đường hầm. Và người ta trông chờ. Thường thường người Việt Nam mình cũng có câu đó, đêm dài thì sao? Thì chờ gì? Ngày mai thì sao? Trời lại sáng. Người Việt Nam của mình, cái nói là mình nói người dân gian, người chưa biết Chúa, trong một cái đêm dài đắng đẵng, đau khổ triền miên, không biết cứ ra vậy thì ngày mai trời lại sáng. Em ơi, cố gắng, ngày mai trời lại sáng. Anh ơi, cố gắng, ngày mai trời lại sáng. Cái sự sáng đó là cái sự hy vọng. Và Simeon hay là Esai nói đến cái sự sáng là Chúa Giêsu Christ đó. Ngài là ánh sáng lớn chứ không phải ánh sáng nhỏ nhỏ. Ánh sáng nhỏ nhỏ, đèn pin mình bật lên hồi hết pin thì cũng tắt. Nói về cái sự sáng lớn là một cái nguồn sáng. Và cái nguồn sáng này không bao giờ tắt. Nguồn hy vọng đến Chúa Giêsu Christ là trường tồn, mãi mãi, quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái nguồn sáng đó không bao giờ tắt cả, để mang đến cái sự hy vọng. Nhưng mà con người thì sao? Con người thì đa số chúng ta, nếu mà quý bạn cho em nghiên cứu trong triết học hay là lịch sử, thì thấy rằng thường thường con người thì sống trong cái quạnh tối tăm. Trong cái chỗ tối tăm thì con người thường thường hay lầm lẫn về cái chân giá trị hư thành thật, thật thành hư. Đôi khi chân đi vào cái hố thẳm mà cứ ngỡ leo lên đài vinh quang. Trong cái chỗ tối tăm thì có người quờ quạng đi tìm. Tìm cái gì? Tìm cái ánh sáng chân lý để soi đường dẫn lối, hầu cho giải thoát ra khỏi cái chốn, có người nói là chốn u mê, chỗ tăm tối. Và đôi khi có người bình thường, chưa có Chúa, thì cũng có thể nói rằng cái lương tâm hay là cái lương tri hay là cái lý trí tôi cũng có thể quyết định được. Nhưng mà thật ra chỉ là một cái quay diêm bật lên rồi nó tắt. Có lúc đúng, có lúc sai, có lúc hư, có lúc thật. Thành ra con người biết được cái chỗ đen tối, cái thân phận đen tối và vô phương giải thoát ra khỏi chỗ tâm tối đó. Đó là lý do tại sao mà khi mà Simeon nói là có ánh sáng đã được mọc lên, Chúa Giêsu Christ đã được giáng sinh, thì chính Chúa cứu thế Giêsu là ánh sáng lớn. Cái thánh ghi chép lại được cái cụ Simeon này mô tả có cái năng lực là soi khắp cả thiên hạ. Trong Ngài có sự sống và sự sống là sự sáng của con người. Giăng đoạn 1 câu 4. Chúa Giêsu Christ, cái ánh sáng lớn đó là một cái nhu cầu cấp thiết, cần thiết cho nhân loại đang sống trong cái thế gian tội lỗi và tối tăm này. Và cái đời sống của con người muốn sáng sủa, kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Kinh Thánh chép cần có đấng cứu thế Giêsu Christ, ánh sáng lớn đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ánh bóng tối chỉ lui ra khi có ánh sáng hiện diện. Tôi lặp lại, bóng tối chỉ lui ra khi có ánh sáng hiện diện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em chưa phải là độc nhân, tôi mong quý ông bà anh chị em có cái linh cảm như cụ Simeon để nhận diện Chúa Cứu Thế Giêsu là ánh sáng lớn. Trong cái cuộc đời tội lỗi tối tăm của chúng ta, ngoài ánh sáng lớn thì không có còn cái năng lực nào có thể phá tan được sự tối tăm. Đôi khi cái lương tri chúng ta bật cái hộp quẹt lên, chúng ta thấy chấp cho đó tự mình ok, nhưng mà khi nó chỉ cập thời nó không có ok. Chính Chúa Giêsu sẽ dùng quyền năng của Ngài để đem chúng ta từ tối tăm qua sự sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời, để khiến quý vị trở nên người sáng láng trong Chúa. Đó là lời của Chúa ghi chép lại như vậy. Còn quý ông bà anh chị em là con cái Chúa thì sao? Nên nhớ quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, nhưng mà vẫn sống trong cái thế gian tối tăm. Nhưng mà khác một điều là quý ông bà anh chị em không thuộc về tối tăm nữa. Quý ông bà anh chị em đã có chân lý của Chúa Giêsu Christ, Ngài là chân lý rồi. Thành ra chúng ta không có cần cái ánh sáng của lương tri hay là lương tâm, tại vì chúng ta đã có cái ánh sáng lớn, Chúa dẫn dắt chúng ta đi trên con đường công bình. Đó là lý do tại sao trong Thi Thiên 119 mà trong suốt 5-6 tuần lễ vừa qua tôi đọc trong Thi Thiên 119 để bắt đầu cho sự cầu nguyện trong sự thờ phượng. Để nhắc nhở lại là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cuộc đời mà không có Chúa Giêsu Christ là cuộc đời tối tăm triền miên, không có sự sống, không có sự sáng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, khi quý ông bà anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, thì lòng của quý ông bà anh chị em, hay là trong cái ngay lòng của quý ông bà anh chị em đã có Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái sự sáng của thế gian đang ngự trị trong quý ông bà, anh chị em. Để quý ông bà, anh chị em trở nên người, Kinh Thánh nói là người sáng láng trong Chúa. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu phán là các con là sự sáng của thế gian. Thành ra trong những ngày kế tiếp tới đây, quý ông bà, anh chị em đứng ra đi hỏi ông Nguyễn Văn Nga, người ta thấy cái gì? Để có thấy sự sáng của Chúa Giêsu Christ hay không? Tại quý ông bà anh em là người con cái Chúa, người tin Chúa, hay là vẫn thấy cái sự tối tăm? Nếu người ta vẫn thấy sự tối tăm, có nghĩa là quý ông bà anh em chưa chắc có sự cứu rồi, chỉ có hai cái hướng đó thôi, chứ không có gì khác nữa. Tại vì Chúa nói các con là sự sáng của thế gian, thành ra con cái Chúa phải giữ đạo sự sống, chiếu sáng như đứng trong thế gian. Trong Philip lời của Chúa chắc như vậy, giữ đạo của sự sáng là sống theo lời Kinh Thánh thì mới đủ năng lượng chiếu ánh sáng như đứng trong thế gian. Matthew thì chép rất là hay, sự sáng của các con hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha của các con ở trên trời. Con cái Chúa là ánh sáng. Mà muốn làm được điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, cuối năm rồi, vài ngày nữa, thứ ba này là bắt đầu coi như là New Year Eve, thứ tư là bắt đầu là New Year, là năm mới rồi. Thành ra quý ông bà anh chị em phải có những cái luật tâm linh của mình. Thì chỉ có một vài điều quý ông bà anh chị em cần làm. Tại hết giờ, thành ra tôi sẽ bỏ bớt đi một phần. Thành ra quý ông bà anh chị em có 3-4 điều cần phải làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều thứ nhất cần phải cầu nguyện. Cần phải cầu nguyện. Tại cầu nguyện là hơi thở, cầu nguyện là cái sự tâm sự. Thành ra hy vọng rằng cái cầu nguyện nó nằm ở cái thứ tự ưu tiên trong cái đời sống hàng ngày của quý ông bà anh chị em. Thứ hai, cần phải đọc lời của Chúa. Đó, lời của Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Mà lật ra không có lời của Chúa gì cả, mà toàn là thấy lời của bà Quỳnh Giao, bà Tùng Lâm, gì đó, bà gì đó. Rồi dạo sau này là còn thêm mấy cái video Paris by Night, rồi phim bộ, rồi có một số người bây giờ nói chuyện ra là toàn là Đài Loan, gì đó, Đại Hàn, rồi Kiếm Hiệp, toàn là văn chương, văn từ, toàn là búa không à. Nó ảnh hưởng tâm trí, là nó phải đọc lời của Chúa. Năm mới này thì tôi có soạn 100 đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi để quý ông bà anh cho em đọc. Từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền, 100 đoạn cơ bản, coi như là nồng cốt. Quý ông bà anh cho em đọc hết cuốn Kinh Thánh thì tốt rồi. Nhưng mà tối thiểu có khoảng chừng 100 đoạn Kinh Thánh quý ông bà anh cho em cần phải đọc. Tôi có làm cái lịch đi từng ngày. Và mỗi tuần tôi sẽ chọn một đoạn trong 100 đoạn đó để giảng dạy, để chúng ta cần phải thấm nhuần những cái cơ bản trong lời của Chúa. Đương nhiên, Hội Thánh có những cái lớp trường Chủ Nhật. Trường Chủ Nhật đi theo cái chu kỳ. Nếu quý ông bà anh chị em tham dự các lớp trường Chủ Nhật, thì trong vòng 3 năm quý ông bà anh chị em sẽ đọc hết cuốn Kinh Thánh. Có những nhóm nhỏ để có chị chia sẻ tâm tình để học hỏi lời của Chúa. Là nó phải có cái thì giờ riêng tư, 5 phút, 10 phút, 15 phút, cái thì giờ mà Chúa cho phép. Nhưng mà đọc xong xuôi rồi, cầu nguyện Chúa để có phải suy gẫm lời của Chúa. Chúa dạy cho tôi cái gì? Đừng có nói chờ dạy là Chúa dạy ông Mục Sư Sơn cái gì, hay là dạy ông bà này gì. Không, Chúa dạy cho tôi cái bài học gì để tôi áp dụng cho chính cá nhân tôi, cho đời sống tôi, cho gia đình tôi, cho hội thánh của Chúa, hay là cho cái cộng đồng mà tôi đang phục vụ, vân vân và vân vân. Rồi cái điểm kế tiếp, nói 4 điều. Điều thứ nhất là gì? Cầu nguyện. Điều thứ hai, đọc Kinh Thánh. Điều thứ ba, suy gẫm lời Chúa. Điều thứ tư, và áp dụng. Điều thứ tư tôi khuyên quý ông bà anh cho em, lời của Chúa chép, chớ bỏ qua sự nhắm lại như mấy kẻ quen làm. Chúng ta tạng lạc trong suốt cả tuần lễ, từ thứ hai cho tới thứ bảy, tạng lạc đi ra đường đời, đụng chạm đủ thứ chuyện hết. Cầu nguyện Chúa để cái ngày Chủ Nhật là cái ngày gom trở lại để cùng nhau thờ phượng Chúa, để hát ngợi khen Chúa, có buổi ăn thông công để giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Nếu chúng ta làm được 4 điều này thì thật là tốt lành, phước hạnh cho con cái Chúa và đồng thời hội thánh của Ngài. Liên hệ với Chúa, tôi chỉ đọc Kinh Thánh, chúng ta hết giờ rồi. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng, đây con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Quý ông bà anh chị em về đọc Kinh Thánh sẽ hiểu rõ những cái đoạn này. Nên đọc hết 4 sách phúc âm thì sẽ biết cái kết quả, cái cuộc đời của Chúa Giêsu như thế nào. và tôi sẽ giảng cái khúc này vào cái ngày lễ thương khó. Thành ra liên hệ với Chúa thì được người thuộc về Chúa chúc phước. Thành ra Simeon là người thuộc về Chúa chúc phước cho Mary, Joseph và con trẻ. Tôi chỉ nhắc nhở con cái Chúa điều này thôi. Có một loại phước rất là đặc biệt mà người thuộc về Chúa phải có, là sự đau khổ. Như Chúa Giêsu là thống khổ nhân, tại vì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta là như vậy. Vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, rồi cho các anh em noi dấu chân Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi tâm người tín đồ, người theo Chúa, thì chúng ta nói là lúc nào cũng là Ngài dẫn con vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, lúc nào cũng được phước hết. Thi Thiên 23 mình quên mất đọc cái câu còn qua trùng bóng chết nữa. Thành ra có green pasture, quiet water in the darkest valley. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em theo Chúa, Chúa ban cho sự bình an, những cái phước hạnh, đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Nhưng mà phải nhớ rằng có những lúc qua trùng bóng chết, qua những bóng tối. Nhưng mà khi mà qua những cái trùng bóng tối phải nhớ như thế này. Lời Thi Thiên 23 thì chép làm sao? Thì sao? Dù tôi đi qua trùng của bóng chết tôi không lo sợ. Tại sao không lo sợ? Bởi vì Chúa ở cùng. Rồi sao nữa? Cây gậy và cây trượng Chúa với tôi. Hả? Rồi Chúa dọn bàn cái kẻ thù nghịch tôi. Đó, Chúa sức dầu trao đầu tôi nữa. Rồi chén tôi đầy tràn. Rồi cái quả thật. Đôi khi phước hạnh, nhớ. Tới lúc mà trong bóng tối, cái quên Chúa mất. Chạy đi kiếm ông mục sư. Chạy đi kiếm ông này, bà kia. Gọi điện thoại, hotline. Mà quên mất là Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy Chúa an ủi tôi. Đối diện với kẻ thù nghịch của mình nữa cũng quấn lắm chứ. Nhưng mà nhớ rằng Chúa dọn, Chúa sức dầu rồi Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Thi Thiên 23 không nói là Chúa dọn bàn cho bạn bè tôi, bạn bè thân thuộc những người, nhưng Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Rồi sao nữa? Chúa có cây gậy với cây trượng, kẻ thù nghịch mà lộn xộn sao? Chúa đuổi nó đi. Quên. Nếu mà chúng ta không có gần gũi với Chúa, không có cầu nguyện với Chúa, không có đọc kinh thánh, có thì giờ tình nguyện để suy gẫm lời của Chúa, rồi bỏ qua sự chấm lại, quên. Thật ra cái sự liên hệ với Chúa, chúng ta cần phải có cái sự liên hệ gần gũi để biết rằng có lúc lên, có lúc xuống, nhưng mà luôn luôn có Chúa ở cùng là như vậy. Quý ông bà anh chị em thấy cái việc cuộc đời của Mary, mẹ của Chúa Jesus Christ, rất là nhiều phước hạnh, nhưng mà đồng thời cũng rất là nhiều đau khổ. Cứ tưởng tượng cái hình ảnh đau khổ trong cái thân xác của người mẹ, con mình bị người ta ném đá, bị người ta đánh đập, rồi bị người ta đóng đinh lên thập tự giá. Lời của Chúa chép kể lại là bà đứng ở dưới thập tự giá với một cái môn đồ yêu quý của Chúa Jesus Christ ngó lên. Cái đó là cái sự đau khổ như gươm đâm vào tim của bà. Và ngay cả Phao-lô cũng đau đớn. Tôi chịu khó nhập nhiều hơn đòn và quá chừng đôi phen, gần bị chết 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, vân vân và vân vân. Nhưng mà cả Mary hay là Phao-lô, cây trượng và cây gậy của Chúa cùng tôi. Chúa dọn bàn, Chúa sức dầu đầu tôi, Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch. Đó là cái điều chúng ta cần phải nhớ. Thành ra con cái Chúa đối diện với những cái sự đau khổ thử thách, phải suy nghĩ rằng đó là một cái ơn phước. Chúa muốn đo lường cái đức tin của chúng ta như thế nào. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Niềm vui của cứu rỗi chúng ta học hỏi được, nhất là sau cái mùa Giáng sinh này, cái ước mong phải được thỏa nguyện. Phải biết rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là ánh sáng của muôn dân. Và quý ông bà anh chị em là phản ánh nguồn sống của Chúa Giêsu Christ cho những người chung quanh. và cái sự liên hệ với Chúa nó phải thật chặt chẽ, gắn liền, để con cái Chúa được phước mà hội thánh của Ngài cũng được phước. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Ngài kêu gọi, Ngài chọn lựa chúng con trở nên con cái của Ngài, để chúng con trở nên ánh sáng, hay là phản ánh ánh sáng của Chúa, nguồn sáng của Chúa cho những người chung quanh, để chúng con có thể đem cái ánh sáng lớn này cho những người đang đi trong sự tối tăm. Những người đó có thể là bạn bè, thân hữu, bà con. Những người đó có thể là những người trong cộng đồng và Chúa đặt để cho cuộc đời của chúng con gặp gỡ. Còn cầu nguyện rằng chúng con đem được niềm vui, cứu rỗi, ánh sáng của Chúa cho những người chúng con gặp. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa từ ngay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.